thứ bảy tuần thứ 22 thường niên. Bài Trích Thơ Gửi Tín Hữu Colosse. Cả anh em nữa, xưa kia anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng nay, nhờ Đức Giêsu là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hòa giải với người để anh em trở nên thánh thiện, tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt người. Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo tin mừng. Tin mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ và tôi, Phaolô, tôi đã được trở nên người phục vụ tin mừng. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Luca. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ của Ngài bứt lúa vò trong tay mà ăn. Có mấy người Pha-ri-si nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát?" Đức Giêsu trả lời: "Các ông chưa đọc chuyện này trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh tiến này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi." Rồi người nói: "Con người làm chủ ngày Sa-bát." Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: cần chú trọng đến những gì là chính yếu. Nhiều người chỉ nhắm một cái lợi trước mắt mà không để ý đến cả đống cái hại sau lưng, hay vịn vào lề luật để vạch lá tìm sâu mà quên đi nguyên tắc căn bản và nền tảng đưa đến lề luật đó. Hậu quả là họ phải gánh lấy bao tai hại xảy đến trong tương lai. Vì thế, con người cần có thời gian để học hỏi, để suy xét và thảo luận trước khi làm bất cứ việc gì, để tránh lối nhìn thiển cận một chiều và quyết định độc đoán. Các bài đọc hôm nay chú trọng đến việc tìm ra những điều nền tảng và quan trọng trong việc sống đạo. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô muốn các tín hữu Colosse tập trung vào Đức Kitô, những gì Ngài dạy dỗ và đã làm cho con người. Mục đích là để các tín hữu tập luyện các nhân đức để biết sống mỗi ngày một thánh thiện hơn, đức tin mỗi ngày một vững bền hơn, và đừng bao giờ mất niềm hy vọng vào tin mừng. Trong phúc âm, Chúa Giêsu bênh vực các môn đệ của Ngài khi bị các kinh sư và biệt phái tố cáo đã vi phạm luật ngày Sa-bát. Ngài nhắc nhở cho họ biết nguyên lý của ngày Sa-bát là để phục vụ con người, và luật ngày Sa-bát không áp dụng cho Thiên Chúa. Bài đọc 1. Tôi đã được trở nên người phục vụ tin mừng. Thứ nhất, Đức Kitô phải là trọng tâm của đời sống Kitô hữu. Để hiểu tầm quan trọng của Đức Kitô, Thánh Phaolô so sánh vận mạng của các tín hữu trước và sau khi họ tin vào Đức Kitô. Trong quá khứ, xưa kia, anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em. Hiện nay, nhờ Đức Giêsu là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hòa giải với người để anh em trở nên thánh thiện, tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt người. Các tín hữu Colosse đa số là những người Hy Lạp và dân ngoại. Trước kia họ không tin Thiên Chúa nên cũng chẳng biết những gì Ngài dạy dỗ để sống. Hậu quả là họ sống trong tội lỗi theo những gì họ suy nghĩ. Nhưng nay nhờ việc rao giảng tin mừng của Phaolô, họ biết Thiên Chúa và tin vào Đức Kitô, nên họ được máu Đức Kitô thanh tẩy mọi tội lỗi và được hòa giải với Thiên Chúa. Thứ hai, cần giữ vững đức tin và niềm hy vọng. Tùy các tín hữu đã được Đức Kitô thanh tẩy và hòa giải với Thiên Chúa bằng cái chết của người, Người tín hữu vẫn còn phải đương đầu với bao nhiêu cám dỗ hàng ngày của ba thù. Để có thể trung thành với Thiên Chúa cho đến giây phút cuối cùng, người tín hữu phải làm hai việc chính yếu sau đây. Thứ nhất, đào luyện đức tin. Tuy đức tin là quà tặng của Thiên Chúa ban cho con người, nhưng con người có bổn phận làm cho đức tin tăng trưởng và vững chắc. Chúa Giêsu đã ví đức tin như hạt giống, cần phải chăm sóc để có thể thành cây và sinh hoa kết trái. Nếu không được chăm sóc, hạt giống đức tin có thể bị ma quỷ lấy đi bất cứ lúc nào. Để đào tạo đức tin, con người cần học hỏi những gì Đức Kitô dạy dỗ và biết thực hành trong cuộc sống. Thứ hai, giữ vững niềm hy vọng. Theo Tin Mừng, niềm hy vọng cao trọng nhất của con người là được sống trường sinh và hạnh phúc bên Thiên Chúa sau cuộc sống tạm dung trên dương gian này. Giống như đức tin, ma quỷ có thể cất đi niềm hy vọng bằng cách đưa ra những vinh quang hào nhoáng và danh vọng tạm thời. Để giữ vững niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu, con người cần tập sống theo tiêu chuẩn và giá trị của nước trời, theo bài giảng trên núi của Đức Kitô và những gì Ngài dạy dỗ trong Tin Mừng. Nói tóm, điều cần thiết nhất trong cuộc đời là hiểu biết, sống, rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng. Phúc âm, luật ngày Sa-bát làm ra là để phục vụ con người. Thứ nhất, các môn đệ bị tố cáo vi phạm luật ngày Sa-bát. Khi Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa với các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Mấy người Pha-ri-si nhìn thấy, họ tố cáo, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Theo truyền thống Do Thái, ngày Sa-bát có nguồn gốc trong sách Sáng Thế. Sau khi Thiên Chúa hoàn tất việc tạo dựng trong 6 ngày, ngày nghỉ ngơi ngày thứ 7, và truyền cho con người cũng phải nghỉ ngơi trong ngày đó. Tại sao Thiên Chúa muốn có ngày Sa-bát? Có hai lý do chính. Thứ nhất, để cho con người có thì giờ nghỉ ngơi sau 6 ngày vất vả làm việc. Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên con người. Ngài biết và muốn con người có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Không phải chỉ cho con người mà thôi, mà các gia súc, cây cối và đất đai cũng cần có thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp tục làm việc và sinh hoa kết trái. Nếu không biết nghỉ ngơi, con người dễ bị lao lực, bệnh tật và không đem lại hiệu quả tốt đẹp. Thứ hai, để con người trau dồi đời sống tâm linh. Con người là tập hợp của linh hồn và thân xác. Trong ngày Sa-bát, khi thân xác được nghỉ ngơi, linh hồn cần được nuôi dưỡng bằng các của ăn thiêng liêng như lắng nghe lời Chúa và chịu mình Thánh Chúa để lấy nghị lực cho tâm hồn. Nếu không biết tận dụng ngày Sa-bát, con người sẽ tiếp tục làm việc hay lãng phí thời giờ và nghị lực vào những cuộc ăn chơi vô bổ, để rồi chẳng những thân xác thêm mệt mỏi, mà linh hồn cũng bị đói khát những lương thực tinh thần. Truyền thống Do Thái có thói quen dành ngày Sa-bát để học hỏi Kinh Thánh và cầu nguyện trong các hội đường. Luật ngày Sa-bát cấm làm việc xác là cho hai mục đích này, chứ không phải nhằm chi ly đến những điều nhỏ nhặt được làm hay không được làm trong ngày đó. Những chi tiết nhỏ nhặt là do con người thêm vào sau này. Thứ hai, câu trả lời của Chúa Giêsu. Luật ngày Sa-bát không tuyệt đối vì có những trường hợp ngoại lệ. Thứ nhất, được làm việc nếu cần để có của ăn sinh sống. Giáo hội ban phép cho những ai vì quá nghèo mà phải lao động kiếm ăn mới đủ sống. Đức Giêsu cũng đưa ra một trường hợp phải ăn để bảo toàn sự sống, ngay cả ăn thứ bị ngăn cấm. Các ông chưa đọc chuyện này trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Việc các môn đệ của Ngài phải ăn vì đói là được điều là điều được phép làm trong ngày Sa-bát. Các biệt phái tố cáo các môn đệ làm việc xác vì đã bứt lúa vò trong tay và chuẩn bị để có hạt lúa ăn. Thứ hai, luật ngày Sa-bát không áp dụng cho Thiên Chúa. Chúa Giê-xu tuyên bố với họ, con người làm chủ ngày Sa-bát. Thiên Chúa nghỉ ngơi không tạo dựng, nhưng Ngài vẫn quan phòng và điều khiển mọi sự việc trong vũ trụ. Và Ngài quan phòng theo sự khôn ngoan của Ngài, mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa là chính ngôi lời. Chúa Giê-xu có lý do để tuyên bố, con người làm chủ ngày Sa-bát. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần học hỏi để biết những gì là chính yếu trong đạo thánh của Thiên Chúa. Nếu chỉ bằng lòng với việc đọc kinh cho nhiều hay chú trọng đến các hình thức thờ phượng bên ngoài, chúng ta khó có thể phát triển mối liên hệ thâm sâu với Thiên Chúa và sống hài hòa với mọi người. Biết những gì là chính yếu cũng giúp chúng ta trong việc làm những quyết định khôn ngoan trong cuộc đời và biết hướng dẫn người khác trong khi rao truyền tin mừng. Amen.